Chàng rể quyền thế, chương 3173, góc truyện audio.com, chương 3173. Cho nên, cho dù chúng em có tội hay không, thì bây giờ cũng vào đây rồi. Trịnh Tuyết Dương thở dài. Điều duy nhất em không hiểu là Long Thương Húc đã phải mất rất nhiều công sức để lấy được sự tín nhiệm của mẹ em rồi lại đưa ra một bản hợp đồng như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Không lẽ là do em từ chối lời tỏ tình của hắn ta? Nên hẳn muốn trả đũa em. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói. Có thể đây là một trong những nguyên do. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Giờ mà nghiên cứu sâu về vấn đề này quá cũng không có ý nghĩa gì. Nói về những chuyện khác đi. Hai người thực sự có chuẩn bị hợp đồng chưa đấy? Chuẩn bị rồi. Trịnh Tuyết Dương nhẹ giọng nói. Mặc dù mẹ em hơi ngang ngược, nhưng ở trong những chuyện lớn như vậy, bà ta vô cùng tỉ mi. Hợp đồng được lấy ra ở mỏ vàng hiện đã rơi vào tay của cảnh sát. Nhưng nó chỉ là một bản sao. Hợp đồng gốc vẫn bị khóa trong một tủ khóa ở sân bay quốc tế Vũ Thành. Nghe được lời nói của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh có chút kinh ngạc. Thanh Linh, người đàn bà này, chỉ cần có liên quan đến lợi ích của bản thân, quả nhiên bà ta sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho mình. Nói cho anh biết mã số của tủ khóa đó. Bùi Nguyên Minh đứng lên. Vì Long Thương Húc muốn sử dụng hợp đồng này khiến chúng ta cam chịu một thiệt hại lớn. Vậy thì anh sẽ dùng hợp đồng này để khiến hắn trộm gà không thành lại thiệt gạo. Không biết là khi công ty vàng Vũ Thành rơi vào tay chúng ta, khuôn mặt của Long Thương Húc sẽ có biểu cảm gì đây? Anh định làm gờ? Trịnh Tuyết Dương rất tò mò. Mặc dù cô ta biết Bùi Nguyên Minh bây giờ rất có thực lực và năng lực. Nhưng cô không biết anh sẽ bắt đầu từ đâu. Bùi Nguyên Minh nói. Làm một hợp đồng khác. Để Thanh Linh chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty vàng Vũ Thành sang tên anh. Anh sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp quản công ty. Trịnh Tuyết Dương sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Nếu như mẹ em mà biết được chuyện này, chắc bà sẽ tức chết mất. Bùi Nguyên Minh hờ hững nói. Tới lúc đó lấy vài chục tỷ chặn họng bà ta là được rồi. Công ty vàng Vũ Thành không phải là thứ mà bà ta có thể điều khiển được. Nhiều khi, kẻ lỗ mãng vô tội, còn người tài giỏi lại bị đính tội. Trịnh Tuyết Dương khế cười, nói rằng công ty vàng vốn dĩ không phải là của Thanh Linh. Vì Long Thương Húc muốn sử dụng công ty vàng để lừa đảo người khác. Cho nên nếu hôm nay bị Bùi Nguyên Minh lừa lại thì đó là chuyện bình thường thôi. 3 giờ chiều. Tại khu phát triển Vũ Thành, tòa nhà văn phòng của công ty vàng Vũ Thành, khu phát triển này nằm ở vùng ngoại ô Vũ Thành. Được coi là khu phát triển mới. Tất cả các tòa nhà ở đây đều cao vút lên trời. Nguy nga và tráng lệ, văn phòng của công ty vàng cao tới 38 tầng. Với hàng nghìn nhân viên đang làm việc trong đó. Mặc dù hiện tại công ty vàng Vũ Thành không phải là công ty lớn nhất ở Vũ Thành. Nhưng vì đã phát hiện ra mỏ vàng, chỉ cần công ty vàng Vũ Thành có thể phát hành trên thị trường chứng khoán. Vậy thì quy mô này sẽ có khả năng trở thành công ty đỉnh nhất của Vũ Thành. Đáng tiếc, công ty vàng Vũ Thành hiện nay có quá nhiều cổ đông. Dưới tình trạng không có sự góp mặt của vị cổ đông chiếm 40. Cổ phần nhà họ Long, các bên đều muốn lấy được vị thế cao trong công ty nên việc phát hành luôn bị họ gạt qua một bên. Ngay tại lúc này, tại phòng họp đa chức năng tầng 38 đang diễn ra đại hội cổ đông. Ngoài đại diện cổ đông của các bên, lúc này còn có một nhóm giám đốc điều hành. Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ hài lòng. Xét cho cùng, trong một công ty mới nổi lên như vậy, việc có thể trở thành giám đốc hành và là cổ đông được xem là rất có tiền đồ cho tương lai. Cách chương.